Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hy vọng vững bền. Qua thông tin báo chí, chúng ta thấy có bao người vì thất vọng điều này điều nọ đã tự hủy hoại đời mình bằng nhiều cách khác nhau như sống buông thả hoặc tự tử. Ngược lại, có người khi đối diện với cái chết mà chỉ cần nhìn thấy một tia hy vọng mỏng manh nào đó cũng đủ thuyết phục người ấy quyết định bám víu sự sống đến cùng. Hy vọng hay tuyệt vọng có thể đưa một người từ suy nghĩ tích cực sang tiêu cực hoặc ngược lại. Trong gia đình cũng vậy, cuộc sống ngày càng bận rộn, nhịp sống ngày càng nhanh, khiến người ta dễ hy vọng khi đạt được điều gì đó, nhưng cũng mau thất vọng khi có điều không như ý. Là cơ đốc nhân, hy vọng của chúng ta đặt vào đâu để được vững bền? Xin cùng đọc lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 3 đến câu 5. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sinh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Trong phần Kinh Thánh vừa đọc, có thể tóm tắt lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ về niềm hy vọng vững bền trong Chúa dựa trên những nền tảng như sau. Nhờ lòng thương xót của Chúa khiến chúng ta được tái sinh. Nhờ Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết. Nhờ quyền phép của Chúa giữ gìn. Sứ đồ Phi-e-rơ bắt đầu với lời chúc tụng Đức Chúa Cha vì ông nhận biết rằng Ngài đã lấy lòng thương xót lớn lao, dư dật khiến chúng ta được tái sinh để được làm con của Ngài. Khi nào thì chúng ta chúc tụng ca ngợi Chúa? Có phải khi nhận được những phước hạnh vật chất, sự chữa lành bệnh tật, sự đáp ứng về tài chính đúng lúc, sự thành công trong nghề nghiệp, con cái trong gia đình được thành đạt, hay chúng ta chân thành ca ngợi Chúa về lòng thương xót của Ngài đối cùng chúng ta? Nếu có ai đó đặt câu hỏi này cho mỗi người, câu trả lời của quý vị sẽ là gì? Tác giả bức thư này ca ngợi Chúa vì được thay đổi và trở nên người mới do lòng thương xót lớn lao của Chúa. Ông từng là người tuân giữ luật pháp của Chúa, tham gia các buổi thờ phượng tại nhà hội. Nhưng giờ đây, ông ca ngợi Chúa vì được đổi mới do tình yêu, chứ không phải do ông tuân giữ những lễ nghi. Đối với ông, đây là điều lớn lao kỳ diệu vô cùng. Chúng ta đã kinh nghiệm sự đổi mới do tình yêu của Chúa Giê-xu khi chúng ta đáp ứng tình yêu ấy qua việc tiếp nhận Ngài. Lời Chúa khẳng định, ai ở trong Chúa thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Chúng ta đã dâng lời ca ngợi Chúa về việc Chúa làm cho chúng ta chưa? Tác giả tiếp tục khẳng định điều vui mừng này là Chúa khiến chúng ta được đổi mới. Điều này đến bởi tình thương của Chúa Cha, được bảo đảm bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Hẳn chúng ta còn nhớ, khi Chúa Giê-xu sống lại, nhà cầm quyền thời ấy đã phao tin sai sự thật rằng Chúa không sống lại, nhằm gây hoang mang trong quần chúng và tín đồ. Sự thật hiển nhiên là Chúa Giê-xu chịu chết vì tội chúng ta, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh. Điều này được khẳng định cách chắc chắn như Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 3 đã chép. Tác giả nói rõ ràng, Vì Chúa sống lại, nên hy vọng của chúng ta đặt nơi Chúa là hy vọng sống, không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian, được xác nhận là cơ nghiệp vững bền, không bị hư hao hay mất mát, được dành sẵn cho những người yêu mến Ngài, như trong câu 4. Hy vọng sống khác với hy vọng bình thường ở chỗ, hy vọng sống đặt nền tảng nơi đấng sống là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hy vọng sống là chỗ dựa vững bền, không lay động của người tin yêu Chúa. Hy vọng sống là niềm hạnh phúc cho bất cứ ai đặt cuộc đời mình vào đó. Ai có hy vọng sống sẽ thỏa vui trong suốt hành trình trên đất và cũng sẽ không làm khổ người khác khi phải đối diện với thử thách hay thất bại mỗi ngày. Chúng ta có thể áp dụng bài học này trong gia đình mình. Có những người chỉ đặt hy vọng vào chồng hay vợ mình, cảm thấy an tâm khi người đó lo toan bảo bọc cho mình. Chúng ta thường thấy một quan niệm khá phổ biến là khi chọn người yêu người chồng, một trong những tiêu chuẩn hàng đầu là người ấy có đủ tài chánh để bảo đảm làm chỗ dựa vững chắc cho mình sau khi lập gia đình hay không. Chính vì vậy, nên khi người mình hy vọng, nương tựa, thất bại trong làm ăn, hoặc phản bội trong tình cảm, hay lơ là không quan tâm như mong đợi, thì người này tưởng như đất trời sụp đổ không muốn sống nữa. Nhưng một người đặt hy vọng nơi chính Chúa, họ sẽ có năng lực để vượt qua những khó khăn của đời mình với niềm hy vọng và phó thác đời mình cho đấng sống. Họ cũng sẽ trải qua buồn đau, nhưng chắc chắn là không tuyệt vọng. Hy vọng nơi Chúa về cõi vĩnh hằng là chắc chắn. Thế nên, dù trong hiện tại có khó khăn về tài chính như làm ăn thua lỗ, cửa nhà bị mất vì các lý do khác nhau, thân thể chịu đau đớn do bệnh tật, địa vị không có như mong đợi, người phối ngẫu không còn đáng yêu, trái tính trái nết, con cái không quan tâm, vân vân. Tất cả những điều đó chỉ là tạm thôi. Hy vọng của chúng ta đặt nơi chính Chúa Giê-xu là đấng đã sống lại, bảo đảm rằng nơi ở đời đời của chúng ta là viên mãn, là hạnh phúc, là trọn đầy, chẳng thiếu thốn chút gì. Nếu chúng ta có tầm nhìn như thế, chúng ta sẽ không làm khổ lẫn nhau trong cuộc sống gia đình, cho dù hoàn cảnh hiện tại có như thế nào chăng nữa. Đến đây quý vị có thể nghĩ rằng, biết thế nhưng mà không biết mình có trung tín đến ngày được hưởng phước như vậy hay không. Tác giả bức thư này đã cảm thông với nỗi niềm đó khi ông viết, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sâu rốt. Việc của chúng ta không phải là lo lắng, nhưng là đặt đức tin vững bền nơi Chúa. Rồi chính Chúa sẽ dùng quyền phép Ngài giữ gìn chúng ta trong Ngài, cho đến ngày được hưởng sự cứu rỗi trọn vẹn, được sống với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Hẳn chúng ta đều biết là con người đang sống nơi đất này, chẳng ai nắm giữ được điều gì vững chắc cả. Có người tưởng rằng với sự khôn ngoan mình có, họ có thể giữ được chồng, vợ, con cái trong tầm tay. Rồi một ngày ngỡ ngàng nhận ra chẳng có điều gì trong tầm tay mình cả. Cũng có người nghĩ rằng, lo cực nhọc làm lụng để có của ăn của để, lo cho con cái và an hưởng tuổi già. Rồi bỗng nhiên, mọi sự phút chốc tan thành mây khói, khi kẻ trộm lấy đi tất cả, hoặc một cơn hỏa hoạn đốt cháy tiêu tan. Huống gì, khi nghĩ đến đức tin là thứ không thể cân đo đếm được, hoặc không phải thứ để cất vào tủ, thì làm sao mà an tâm được, nhất là khi thực trạng tâm linh lúc thế này, lúc thế khác. Vâng, có lo sợ, nhưng xin đừng ai dừng lại ở đó, mà cần ghi nhớ lời Kinh Thánh hôm nay. Chính Chúa lấy quyền phép Ngài giữ chúng ta trong đức tin để đến ngày gặp Chúa trong niềm vui. Chúng ta có thể an tâm tin cậy, và cũng cầu thay cho những người thân yêu trong gia đình mình nhận được điều đó. Có một tín hữu qua đời vào ngày 28 Tết. Nhiều người bảo, thật đau khổ cho gia đình này, vì đầu năm mà tan chế đau buồn, thật xui xẻo quá. Thế nhưng, họ ngạc nhiên khi thấy không khí trang nghiêm, nhưng không gào thét như những người chung quanh khi có người qua đời mà họ từng thấy. Trong những ngày tang lễ, hội thánh đến nhóm cầu nguyện, hát thánh ca, đọc lời Chúa, an ủi tang quyến. Họ bảo, sao mà khác quá? Có một người trả lời, chúng tôi có niềm hy vọng đời đời nơi Chúa, nên chỉ tạm biệt người thân yêu, rồi sẽ gặp lại nhau trong ngày Chúa đến. Chúng tôi buồn khi tạm lìa xa người thân, nhưng chúng tôi an tâm tin cậy Chúa, Ngài bảo đảm sự cứu rỗi và hy vọng chúng tôi đặt nơi Ngài, nên chúng tôi không tuyệt vọng. Thật vậy, trong Chúa, chúng ta không bao giờ tuyệt vọng khi gặp những thất bại trong đời sống. Ví như một thanh niên khi nghe có một người tự tử vì thất tình. Bạn này đã kêu lên, tội nghiệp người ấy quá. Tình yêu là một phần chứ có phải toàn bộ cuộc đời đâu mà kết liễu cuộc đời mình một cách dại dột như thế. Để có tầm nhìn tích cực và sống vui trong các mối quan hệ, cũng như an tâm trước những thành bại của đời sống, hãy là người đặt niềm hy vọng nơi chính Chúa. Đó là nơi an toàn, vững chắc, và chúng ta sẽ không cần lo âu toan tính, vì niềm hy vọng được đặt đúng đối tượng là đấng toàn năng và là đấng đời đời không hề thay đổi. Ngài yêu chúng ta bởi lòng thương xót lớn lao của Ngài. Ngài khiến chúng ta được đổi mới. Ngài ban hy vọng đời đời qua sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài cũng sẽ gìn giữ chúng ta trong Ngài, cho đến khi được hội ngộ cùng Ngài trong niềm thỏa vui nơi thiên quốc. Khi mỗi thành viên trong gia đình đều có niềm hy vọng vững bền nơi đấng sống là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chắc chắn gia đình đó là một gia đình hạnh phúc thật. Bởi dù có trải qua phong ba bão táp của cuộc đời đi nữa, thì niềm hy vọng nơi Chúa vẫn không dứt, và chính niềm hy vọng đó giúp cho gia đình luôn vượt qua những sóng gió, để trong từng hoạn nạn thử thách, gia đình luôn cập bến bờ hạnh phúc cách bình an vui thỏa. Hạnh phúc thật chỉ có khi chúng ta không đặt niềm hy vọng mình nơi những nền tảng không bền vững, dễ hư hoại, chóng tàn phai, nhưng đặt trên vần đá muôn đời vững chãi là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó có phải là hy vọng vững bền của gia đình bạn hay không?
Dòng sông tươi mát bồng